À, kính thưa đại chúng, có một hôm có một người đến hỏi Đức Thế Tôn, và khi ông đến gặp thì ông nhập đề liền. Ông nói: bạch Thế Tôn, tôi muốn hạnh phúc. Cái câu nói của ông đơn giản vậy thôi: tôi muốn hạnh phúc. Thì Đức Thế Tôn cũng mỉm cười và trả lời rằng: cũng được, cũng dễ, tôi chỉ cho ông cách hạnh phúc. Trước hết, ông hãy bỏ cái tôi, vì đó là bản ngã. Kế đến, ông hãy bỏ cái muốn, vì đó là tham. Bây giờ ông thấy không? Chỉ còn là hai chữ hạnh phúc. Quý vị thấy được câu chuyện không? Tôi muốn hạnh phúc. Mà bây giờ tách chữ ra, bỏ cái tôi, bỏ cái muốn, hạnh phúc có mặt. Đồng ý không? À, thì thưa đại chúng, cái tôi là cái gì? Thì theo như trong nhà Phật, chúng ta thường gọi đó là ngã, bản ngã. Vì sao? Vì khi con người chúng ta sống với nhau mà chúng ta có cái tôi nhiều quá thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc, và chúng ta sẽ làm cho những người xung quanh ta cũng không hạnh phúc. Khi Đức Thế Tôn, đây là trong sử kể lại, khi Đức Thế Tôn là một thái tử, Ngài ra đời, Ngài đi 7 bước, và cái câu nói của Ngài mà tất cả chúng ta đều thuộc lòng, đó là: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì có vị đã giảng giải rằng Đức Phật muốn xác nhận, muốn cảnh báo cho tất cả chúng ta biết rằng trên trời dưới đất này, cái bản ngã là cái nguy hiểm nhất, bởi vì nó có thể làm cho tất cả chúng ta bất hòa, không đến được với nhau, và chính bản thân chúng ta cũng sẽ tự cô lập lấy mình. Bởi vì mình sao? Mình sống mình thấy mình hơn người, và mình không thấy có ai hơn mình. Vì vậy Đức Phật thường nhắc chúng ta, bản ngã là cái mà chúng ta cần phải tu nó. Nhưng mà muốn tu nó, chúng ta phải biết tu tập như thế nào. Bởi vì nếu chúng ta làm việc mà chúng ta thường lấy cái tôi, mà thật sự cái tôi nó không là cái gì hết, chẳng qua cái thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức cộng thêm cái tên. Thí dụ cái thân này nè, cái thân này là cái thân ngũ uẩn, cộng cho nó thêm cái tên nữa là pháp hòa, cái thì mình lại biến ra, mình nhận cái đó là mình. À, mình nhận cái thân ngũ uẩn và thêm một cái tên nữa. Cho nên ai mà đi ngang mà nghe người ta nhắc tới tên mình thôi là mình dừng lại liền, không biết nói gì tôi. Và thậm chí ở Việt Nam, không biết quý vị nhớ hồi nhỏ không, nít mà giận nhau thì thấy hay mắng chửi nhau. Thì mình nói: ê mày, sao mày kêu tên tao mày chửi? Tao đâu có kêu tên mày, tao kêu thằng đó trên trời mà. Phải không? Thành tử ra kêu nói hồi nhỏ đó mình thường nói, thì khi mình nghiệm á thì mình cũng thấy nó cũng có một chút chân lý, là tại vì mình cứ nhận cái thân ngũ uẩn này cộng thêm cái tên là mình. Cho nên rồi mình đi đến đâu mình cũng muốn mình là số 1. Mà bởi vì mình cứ muốn mình là số 1 cho nên mình không biết số nào khác hết á. Thấy không? Thành thử mình là số 0 thì mình có nhiều số để vô. Để số 1 cô có thành 10, để số 2 thành 20, mình không chịu, cứ muốn số 1 à. Phải không? Thành thử ra đó, nếu mình nghiệm thì mình sẽ thấy rằng chúng ta không có cái tự hào là tôi là như thế này, tôi như thế kia. Hồi nãy cái lời giảng của thầy Pháp Ân bằng tiếng Anh đó, thì trong đó quý vị thấy cái lời cuối của thầy: nếu mà chúng ta sống mà chúng ta chỉ có mình và không có người khác thì không thể nào thành tựu được. Thí dụ hôm nay quý thầy đến đây chia sẻ Phật Pháp, mà không có quý vị thì buổi Phật Pháp này nó làm sao? Nó không thể thực hiện được. Phải vậy không? Cho nên cái hoa nó sống cũng nhờ nước, cái hoa nó sống cũng nhờ đất, nhờ mặt trời và nhờ nhiều những yếu tố khác. Cho nên không có một cái ngã, một cái ta riêng biệt, mà chúng ta là cùng. Cho nên khi mình sống trong đạo, mình phải thấy rằng cái gì mình có được ngày hôm nay không phải một mình mà có được, mà do nhiều cái nhân duyên, nhiều cái trợ duyên của nhiều người thân thương xung quanh của ta trợ niệm cho mình. Một cái ghế muốn ngồi được mặc đủ ba chân mà thiếu một chân thì không được. Nhưng mà quý vị biết, cái ngã nó rất nhỏ nhưng mà nó rất to. Thí dụ như mình muốn có một đồng mà mình có 99 sen thôi thì không thể gọi là một đồng. Mà bình thường á, một sen không có nghĩa gì hết, nhưng mà trong lúc muốn thành tựu được một đồng thì không thể thiếu một sen còn lại. Cho nên tách nó ra thì từng sen thì nó không có gì hết á, nhưng mà gom lại thì nó thành ra cái lớn. Vì vậy khi chúng ta thấy được rằng chúng ta chỉ là một phần trong tăng thân, cho nên mình đi làm công quả ở chùa, mình phải biết rằng cái ngôi chùa nó thành tựu được, công việc gì nó trôi chảy được, không phải chỉ một mình mà làm được, mà có rất nhiều người. Nhưng mà mỗi người đóng một vai trò, và nhiều cái vai trò quan trọng, nó thành ra một công việc. Mình cắm một bình hoa mà chú ý tới hoa mà quên những cái lá, những cái nhánh khô, thì cái bình hoa nó không có nghệ thuật, nó hoa không, nó không đẹp. Có phải không? Trồng ở nhà cũng, mình trồng cây cối trong nhà cũng vậy, phải có một cái thảm cỏ. Mặc dù cỏ không phải là cái chúng ta muốn trồng, hay là cỏ không phải là cái chúng ta thưởng thức, chúng ta thưởng thức hoa, nhưng mà nhờ có cỏ để nó hiển lộ cái hoa, nhờ những cái nhánh khô, những cái cây lá mà thường ngày chúng ta coi nó rất thường, nhưng mà để vào cái tự nhiên nó làm sao? Nó đẹp ra cái bình hoa. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta sống với nhau và chúng ta nghĩ rằng tôi không làm cái việc này, việc này là của người kia, thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc đâu. Là tại vì chúng ta cứ thấy chúng ta lớn quá, chúng ta không có hòa đồng, mà chính không cái hòa đồng được thì chúng ta không thể nào nhiếp hóa người khác. Ở trong cái bốn cái hạnh của một vị Bồ Tát, một vị muốn thu nhiếp người khác, thì trong đó có một hạnh là đồng sự. Đồng sự có nghĩa là mình phải hòa nhập mình vào cái công việc, để chúng ta có thể hiểu được người, thương được người. Ở bên Canada có một em nhỏ, khi em 15 tuổi, em xin cha mẹ đi làm mùa hè. Thì em đi rửa chén, đi làm những cái công việc nhỏ nhỏ mà người ta mướn các học sinh làm mùa hè đó. Thì cái check đầu tiên, cái tiền lương đầu tiên em nhận được, em chạy về nhà và em chắp tay lại, em cảm ơn ba mẹ và em xin lỗi ba mẹ. Thì ba mẹ không biết chuyện gì và em khóc. Em nói rằng ngày hôm nay con mới hiểu được cái cực khổ của cha mẹ trong bao nhiêu năm qua. Tại vì trước kia con không có đi làm, cho nên con không thấy cái giá trị của đồng tiền. Hôm nay con có đi làm và con cực khổ để kiếm từng đồng từng cắt, cho nên khi con làm và con thấy được cái sự cực nhọc của cha mẹ, và con xin lỗi cha mẹ trong bao nhiêu năm qua có những lúc con đã xài phí tiền của cha mẹ. Vì đâu mà cái em này nó hiểu được như vậy? Là bởi vì nó đồng sự. Nó xả mình vào cái công việc thì nó mới hiểu được cái nỗi khổ, nỗi nhọc nhằn của người khác. Vì vậy cho nên trong Bồ Tát hạnh thì quý vị thấy các vị Bồ Tát không có ngồi chơi, mà các vị Bồ Tát luôn luôn làm cái công việc độ đời, độ người. Vì sao? Vì các ngài hiểu được cái nỗi khổ của chúng sanh và các ngài phát nguyện. Khi chúng ta làm việc gì mà chúng ta luôn nghĩ rằng có tôi mới được, cái đó đúng, nhưng mà mình chấp vào cái đó nhiều quá thì chúng ta sẽ là người không có dễ thương. Đúng rồi, không có mình đâu có được, phải có mình. Nhưng mà cái mình này nè, cái ngã này nè, là một sen thôi, không có gì hết trơn á. Phải thấy như vậy. Phải có một sen nó mới gọi là một đồng. Nhưng mà một sen nó phải hiểu rằng nó chỉ là một sen thôi. Phải thấy mình nhỏ như vậy. Hồi đó có một thầy dạy cho Pháp Hòa một cái câu mà đến bây giờ Pháp Hòa vẫn nhớ. Thầy mới nói á, con thấy chiếc máy bay nó bay càng cao thì mình ở dưới này mình thấy nó càng nhỏ. Người tu mình cũng vậy, tu càng lâu, tu càng nhiều thì cái ngã của mình nó phải nhỏ như là chiếc máy bay cái cao ở trên kia, không có thấy được. Mà nếu mình không có nghe được những lời khai thị đó thì mình sao? Mình sẽ rất tự hào, tự cao, tự đại. Ồ, nhiều cái tự lắm. Rồi cuối cùng tự tử. Là tại vì khi mình thấy ai cũng thua mình, cho nên mình không muốn chơi với ai hết á. Mình là giàu nhất, cho nên mình không bao giờ đi đến chơi với người nghèo, người trung lưu. Cho nên chính cái nhất đó, cho nên lúc nào nó cũng đứng mình hết á. Quý vị có hiểu và nói ha. Thành thử ra mình phải thấy mình rất nhỏ, mình chỉ là một phần, mình là một giọt nước, nhưng mà không thể thiếu một giọt nước. Vì vậy chính mình thấy như vậy cho nên mình không bao giờ lui sụp trên con đường phụng sự. Cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền, quý vị mỗi ngày phát nguyện lạy Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh nguyện của ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Dâng niềm vui cho người là tự, giúp cho người bớt khổ là bi. Nhưng mà diễn đạt một cách nói khác, bởi vì từ là cho vui, bi là giải khổ. Sa chỉ cần mỗi buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Bây giờ mình không có gì giúp hết á, thì đừng bao giờ tạo cái khổ cho người là đủ quý rồi. Tôi không có lời lành gì tôi khen anh hết á, nhưng mà cũng xin đừng chê. Nếu mà không khen được người thì cũng đừng có chê. Ăn mà lỡ không có ngon á, không vừa miệng á, thì nín không nói. Tôi còn phán cho một câu nữa, bữa nay làm gì dở ẹt. Cái chữ dở ẹt đó, cái người ta nghe người ta ẹ, phải không? Thành thử ra chính những cái đó mà chúng ta thường hay mất hạnh phúc. Mất hạnh phúc với chính mình là có bữa ăn mà không ăn hạnh phúc. Rồi mất hạnh phúc làm cho người kia cực khổ nấu mà bị mình pha thêm miếng muối nữa. Thành thử đã mặn rồi thì nó càng mặn hơn, không có ngon. Cho nên hạnh phúc nó đơn giản, nhưng mà bởi vì chúng ta cứ đi tìm những cái gì nó xa quá đi, cho nên chúng ta mất với những cái hạnh phúc hiện tại. Bây giờ á, quý vị thấy ngày xưa có một vị thiền sư, ngài đặc biệt là có cái tài vẽ, vẽ đặc biệt. Ai cũng rất là mong ngài vẽ cho mình một cái bức hình để treo trong nhà, để mà gọi là hãnh diện là được một cái người họa sĩ nổi tiếng của thời đó. Nhưng mà cái vị thiền sư này đặc biệt á, là hễ mà mời ngài vẽ là phải trả tiền, mà ngài không bao giờ lấy tiền sau khi vẽ, bắt người ta đưa tiền trước mới chịu vẽ. Cho nên ngài cũng bị người ta chỉ trích nhiều lắm, nhưng mà ngài không có màng. Một hôm nọ, Ngài được mời tới một cái bữa tiệc để vẽ một bức hình. Thì vẽ xong thì ai cũng khen. Thì cái bà chủ nhà, bà mới nói, vẽ trên bức tường chưa hay, ông vẽ vào cái quần của tôi mặc nè mới gọi là hay. Bà đi vào trong, bà thay quần ra và bà đưa cái quần đó cho vị thiền sư vẽ. Ông đòi tiền trước, lấy tiền xong bỏ túi, chắc ăn rồi vẽ. Thì người ta lại khinh khi Ngài, nói rằng tại sao Ngài vì tiền mà bán hết tất cả, thậm chí cái tự ái của mình. Mà người ta không hiểu cái thâm ý, thì trong đó có người muốn biết cái thâm ý. Thì cuối cùng người ta để tâm theo dõi thì mới biết rằng Ngài chịu tất cả mọi cái sự gọi là sỉ nhục của người khác để làm sao Ngài kiếm tiền để cứu một cái dân làng đang bị nạn đói ở cái vùng kia. Thì cái vị mà cái việc làm đó chỉ có những bậc đại nhân, vì người ta thấy cái đại, cái lớn, mà người ta không có màng cái nhỏ. Còn mình bây giờ, mình đồng hóa mình. Thí dụ bây giờ có cái ghế đó, mình ngồi rồi, mà lỡ mà ai vô ngồi nó nói, tại sao chị ngồi ghế của tôi? Bởi vì mình thấy có mình, rồi phải cái có của mình. Mà lát đứng dậy hỏi ngồi nữa, không, không. Tại vì mình chỉ nhận cái của mình trong giây lát thôi. Mình nhận cái của mình trong giây lát là bây giờ đang ngồi đây là cần cái ghế thôi. Chứ lát đứng dậy là đưa 10 cái ghế cô không lấy. Nhưng mà thích cái kiểu đó. Rồi bao nhiêu những cái đổ vỡ chỉ diện của cái ghế. Quý vị có thấy được những cái điều mà Pháp Hòa chia sẻ. Cho nên á, mình tu cũng nhiều, đi chùa công quả cũng khá. Nhưng mà bởi vì mình không có thấy được, mình đừng có quên nha, mình có được người ta khen hay khen giỏi là cũng nhờ tài tử mà đóng phim vai chánh mà nổi bật là nhờ những người đóng vai ác á. Những người đóng vai phụ á. Chứ còn mà không có cái người đóng vai phụ làm sao nó hiển được cái người vai chánh, phải không? Cho nên cái có một lần nọ, câu chuyện vui, cái ngày Nang Đà, quý vị biết là ngài Nang Đà là anh em ruột của anh em cùng cha khác mẹ với Phật. Thì Nang Đà là cái người mà phá rối trong tăng đoàn nhất, thì theo luật thì phải đọa lạc khổ đau. Thì có một ngày nọ, Nang Đà ở trong cảnh khổ, thì ngài A Nan tới thăm, nói sư huynh ở trong địa ngục mà sư huynh có khổ không? Thì Nang Đà trả lời rằng làm sao khổ được, tại vì ta đóng trọn một cái vai để Đức Thế Tôn thành tựu được đạo nghiệp của Ngài, chứ Ngài không có khổ. Cho cái vị Bồ Tát người ta lăn xả vào đời. Có nhiều khi á, quý vị biết không, trong xã hội của mình, hay là đừng nói đâu xa, trong cái ngôi chùa mà chúng ta đang sống, nếu mà mình để tâm một chút, mình thấy nhiều Bồ Tát xuất hiện lắm. Có những Bồ Tát âm thầm lặng lẽ, chỉ đi đổ rác thôi. Bồ Tát đó có tên là Nam Mô Thường Đổ Rác Bồ Tát. Có nhiều khi mình nói với ông xã mình, hay là mình nói ổng không biết làm gì hết á, chỉ biết nấu cơm thôi à. Ủa, nấu cũng quý rồi. Có nhiều người không nấu luôn á. Nhưng mà xin thưa, mình là một người chồng, mình là một người vợ, thì tất cả chúng ta đều có ngàn tay ngàn mắt hết. Bởi vì tất cả những gì chúng ta làm cho gia đình đều xuất phát từ tấm lòng đại từ đại bi của chúng ta hết. Cho nên trong Phật giáo có một vị Bồ Tát tên là Phật Mẫu Chuẩn Đề. Đức Chuẩn Đề có 18 tay. Mà tại sao gọi là Phật Mẫu? Vì chữ Mẫu là tượng trưng cho người mẹ, mà người mẹ là người sinh ra tất cả các con. Chữ Mẫu ở đây là tượng trưng cho một người mẹ có từ bi, có tu niệm, có thể sinh ra tất cả công đức. Mọi công đức lành cũng sanh từ một vị Phật Mẫu. Mà Phật Mẫu này có 18 tay thiên biến vạn hóa. Mỗi một bàn tay cầm một pháp khí. Người đàn ông không chỉ cầm cái búa là gọi đàn ông, mà người cha, người đàn ông cũng có thể cầm chai sữa cho con bú như thường. Tại vì sao? Vì trong khi mình cầm chai sữa cho con uống thì bao nhiêu cái năng lượng tình thương nó đi vào trong đó, và cái hình ảnh rất là đẹp. Cho nên chú nào, anh nào mà chưa bao giờ cho con bú sữa, chiều nay về làm đi, rồi chụp một cái hình kỷ niệm, 30 năm sau đưa ra cho con xem. Nó nói: Daddy, I never imagined you amazing. Bà đặc biệt lắm, bà làm được cái chuyện đó. Vì sao? Vì người cha không có còn cái bản ngã nữa. Người cha thấy rằng tôi không phải là chồng, tôi là đàn ông, tôi làm không. Mỗi một sen mình làm, mỗi một cái hành động mình làm là mình đóng góp vào cho một sen mà nó thành ra đồng. Một đồng nó có 10 đồng. Cho nên không thể khinh thường. Ở đây Pháp Hòa không có dám gọi là nói cái chữ ngã theo phân tích, theo cái gì hết. Mình chỉ nói làm sao để chúng ta ứng dụng Phật Pháp trong đời sống hàng ngày. Chứ không, Pháp Hòa xin thưa, Pháp Hòa không phải là học giả mà là học thiệt. Đùa thôi nha. Cái người học giả thì người ta có bổn phận phân tích này kia. Còn Pháp Hòa chỉ dám nhận cái gì, hiểu cái gì trong lời Phật dạy thì chia sẻ với đại chúng. Bây giờ mình muốn bỏ đi cái ngã của mình phải làm sao? Thứ nhất là mình phải học đặt mình vào người kia để mình cảm thông được người đó. Như nãy Pháp Hòa nói, đứa nhỏ kia vì sao nó có thể khóc, nó có thể cảm ơn cha mẹ, là bởi vì bây giờ nó biết, nó đặt mình vào cái vị trí của cha mẹ. Quý vị biết hồi nhỏ và vô tu á, thì Pháp Hòa có một cái tính á, là rất là thẳng. Mà hãy mà cái luật giới gì mình biết được là mình phải răm rắp như vậy. Ai mà làm trật một chút là Pháp Hòa bực bội, khó chịu lắm. Thì có nhiều lần Pháp Hòa lên bạch với sư phụ là có những huynh đệ mình thấy không được, và tại sao thầy phải ứng xử như vậy, thế này thế kia. Thì thầy chỉ dạy Pháp Hòa một câu thôi. Thầy nói khi nào con lớn lên, con ở trong cái vị trí của thầy thì con biết con phải làm gì. Mà thiệt quý vị ơi, bây giờ mắc quả báo. Thầy Pháp Hòa rửa tay gác kiếm năm Pháp Hòa mới có 17 tuổi. 17 tuổi mà phải gánh vác bao nhiêu công việc Phật sự ở chùa cho đến giờ phút này. Thì bây giờ mình phải làm sao? Bá ban vạn sự, trên bổ dưới chặt, đủ kiểu hết. Mà riết nó thân nó ốm o gầy mòn kiểu này nè. Nó te tua tơi tả. Thì đúng như vậy, khi mình đặt mình vào cái vị trí đó thì mình biết mình phải làm gì. Cho nên muốn trừ đi, muốn bớt đi cái ngã, cái ta của mình, mình cứ đặt mình vào cái vị trí đó. Và mình phải biết cảm thông cái niềm đau nỗi khổ của người khác. Được như vậy á, cái tự cao, tự đại, tự hào, tự đắc, tự kiêu của mình đó, nó giảm nhiều lắm. Chưa nói hết, chưa dám gọi là hết. Nhưng mà bệnh mà có bớt bệnh là mừng rồi. Bệnh mà bớt bệnh là mừng rồi, chưa dám gọi là hết bệnh. Cho nên mình tu á, mình biết mình đang bực bội buồn giận là quý rồi. Chứ đừng không dám nói là tôi hết buồn, hết giận, hết sân, hết si. Mình hết sân, hết si, mình lên bông sen mình ngồi. Thôi bây giờ mình ngồi bông súng đi. Ngồi bông súng cũng được, đừng ngồi bông hồng thôi. Thấy không? Người ta thấy mình ngồi bông hồng thích quá, ta lợi người ta cầm vô cái bị gai đâm. Thôi làm bông súng đi, chưa dám nhận mình là bông sen. Cái thứ hai là gì? Mình phải học thương người. Mình phải biết thương người. Tại vì khi mình biết thương người rồi á, thì người sẽ thương mình. Cái đó là cái luật. Tại vì khi mình sống mà mình có đối thì mình sẽ được đáp. Phải không? Người Việt Nam mình thường nói đối đáp mà. Mình không đối với người ta sao người ta đáp được. Cho nên mình phải đối với người ta trước. Trước khi bay qua đây thì có một em nhỏ năm nay 12 tuổi, và em đi vào trong trường học, em làm những cái chuyện khủng khiếp lắm, thì mới dẫn lên cho Pháp Hòa nói chuyện. Thì Pháp Hòa hỏi sao mà con làm những cái hành động như vậy. Thì em mới dùng vô số những cái lý do em phải hành xử như vậy. Em ghét đứa này tại đứa kia nó như thế này, em bực đứa kia. Thì cuối cùng Pháp Hòa mới để cho em nói xong và hỏi, có bao giờ con ngồi xuống con bực con không? Con bực con là tại sao con học hết bao nhiêu những cái xấu của mỗi đứa, con gom mỗi đứa một chút trong lớp con để vào trong người của con, và bây giờ con trở thành một người nhiều chất độc. Đi vô trong trường học, đứa này chửi thề một câu, học đứa nọ đánh đấm một cái, học hết, gom hết, và trở thành ra một người không thương được ai hết. Vào trong lớp không có người nào để mình thương hết, tại vì đứa nào mình cũng có cái tật. Thì Pháp Hòa kể em nghe một câu chuyện. Pháp Hòa mới nói rằng ngày xưa có một cái người kia sống không có hạnh phúc, và đến gặp một cái người thầy, một cái người hiền triết, một người giỏi để được chỉ dạy. Thì cái vị kia mới nói rằng tại vì trong người ông đang mang hai cái túi trật chỗ, cho nên ông không có dễ thương. Ông kia mới nói hai cái túi là sao? Nói cái túi phía trước á, thì ông đựng toàn cái xấu của người khác, còn cái túi phía sau á, thì ông đựng cái xấu của ông. Cho nên cái xấu của người nó cứ sàn sàn trước mặt, thành thử ông có thương được ai đâu. Cái thì ông kia mới nói, không lẽ bây giờ tôi đổi túi, tôi đổi cái vị trí. Thì người hiền triết mới nói, không, ông không cần đổi cái túi, ông chỉ cần đổi cái nội dung ở trong cái túi đó. Bây giờ đổi lại, bây giờ ông hãy chứa tất cả những cái tốt của người khác ở phía trước, và tất cả những cái xấu của ông để phía sau, thì ông sẽ có một chút tình thương đối với người. Có một lần đi giảng ở bên Tennessee, đến thăm một cái nhà Phật tử, thì Pháp Hòa thấy trong cái nhà đó ghi một cái câu mà Pháp Hòa thấy rồi và lượm và bỏ túi liền. Khi con sanh ra, con khóc, người xung quanh cười. Vậy con phải sống như thế nào để khi con ra đi, con cười mà người xung quanh con khóc? Đó là cách sống. Sống mà biết thương người thì người mới thương mình. Mình đừng có cần ai đáp với mình trước, mình cứ đối với người ta trước đi. Hôm nay không được đáp, rồi trước sau cũng được đáp, vì nhân quả rõ ràng, không lầm một tí. Cho nên mình sống, mình cần cái ăn, cái mặc. Nhưng mà khi mình ra đi, cái ăn mặc không cần, mà cần cái phước đức, cần cái đó. Cho nên mình sống ở trong đời, mình phải biết thương người. Và khi biết thương người, biết đồng cảm với niềm đau, nỗi khổ của người, thì tự nhiên tình thương mình nó có mặt, lòng từ bi mình nó có mặt. Cái này không phải là cái vấn đề gọi là lý thuyết, mà chúng ta phải làm. Mà làm được như vậy thì chúng ta mới thấy có kết quả. Cho nên Phật Pháp màu nhiệm ở đâu? Màu nhiệm ở cái chỗ là nó thật sự nó mang lại cho mình hạnh phúc nếu chúng ta có làm, chứ không phải vấn đề nói. Nói là được, tại chúng ta cần nói. Nhưng mà nghe xong rồi phải làm gì? Phải ứng dụng. Cho nên nữ hoàng Trung Quốc Võ Tắc Thiên, khi nghe bài Pháp xong rồi, bà không còn lời gì để bà tán thưởng, tán dương Phật Pháp nữa, mà bà phải thốt lên 4 câu: Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp, bá thiên vạn kiếp nang tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Thì cái câu thứ 3 ở đây chúng ta cần phải để ý. Kiến là thấy, văn là nghe. Thấy nghe chưa đủ, phải làm gì? Phải thọ trì. Chừng đó mình mới thâm nhập được cái đạo lý chân thật của Phật. Bà nhắc một chúng ta như vậy. Cái thứ ba là gì? Phải tôn kính. Phải tôn kính. Cho nên đạo Phật gặp nhau chắp tay lại xá chào. Đừng có mắc cỡ. Tại sao mình chắp tay, mình bắt tay được? Hai tay bắt lại. Ở dưới này thấp lắm không ai thấy. Bây giờ hai tay đưa lên. Cũng kiểu à, khác position, khác cái chỗ thôi. Bắt tay để dưới này mà chấp cao thượng đưa lên. Tôi tôn kính anh là người cao thượng, còn đừng có lè phè dưới này. Thấy không? Giờ đưa lên tôn kính. Cũng hai bàn tay đó thôi. Mà có tôn kính được như vậy, có tôn kính, cho nên mình muốn làm bệ hạ thì mình phải khiêm cung, tự xưng mình là quả nhân. Ông vua đó, ngày xưa một vị vua mà khiêm cung đó, thì ông vua tự xưng, không có xưng trẫm mà xưng là quả nhân. Quả nhân với ái khanh. Ái khanh là các vị là những người làm việc cho vua rất là khả kính khả ái. Còn tôi là người cô lậu, tôi là người dở, tôi cần quý vị giúp cho tôi. Cho nên xưng mình là quả nhân, còn gọi các thần dân là ái khanh. Mình muốn đi đến cái chỗ cao thượng thì trước hết mình phải hạ thấp. Cho nên khi mình lễ Phật á, tại sao mình đưa cái tay mình lên đây, đưa tay lên trán cầu quả vị cao thượng, xuống tới đây xả xuống, buông bỏ tất cả, đưa cả thân xuống đất rồi mở lòng tiếp nhận. Ý nghĩa của cái lại, mình muốn đi tới cái chỗ cao thì trước hết phải hạ. Mình không hạ thì làm sao mình được người ta đưa lên cao. Cho nên mình cứ ham làm bệ hạ mà bữa nào người ta bực ta hạ bệ à. Mình phải có tôn kính. Pháp Hòa hay đưa một cái ví dụ. Khi mà chúng ta ở chùa, Pháp Hòa hay biểu mấy chú là phải sắp chén vào trong tủ. Thì quý vị biết các chú nhỏ thì lười lắm, cái kiểu mà làm cho có thôi, cứ để chén vào trong tủ. Có nhiều lúc mở ra một cái là nó xà, nó đổ bể hết. Cho nên mỗi lần mà mấy chú mà đi sắp chén rồi là Pháp Hòa phải đi kiểm. Bữa đó Pháp Hòa mở cái tủ ra thì thấy chén bát lớn nhỏ nó tùm lum hết trơn. Pháp Hòa kêu lại Hòa chỉ: bây giờ thầy muốn con sắp lại cho đàng hoàng. Cái lớn để ở dưới, cái trung để ở giữa, và chồng đến khi nào mà nó ngăn nắp lên. Thì sau khi làm xong Pháp Hòa mới nói: con biết không, những cái dĩa này tuy nó đều là chén dĩa làm bằng sành, bằng đất, nhưng không vì vậy mà chúng ta không sắp nó có thứ lớp. Lớn thì ngồi dưới, nhỏ ở trên. Thứ lớp như vậy. Trong con người cũng vậy. Các con đều là sư huynh, sư đệ, đều là đệ tử của thầy. Nhưng không có nghĩa là ai muốn làm gì làm. Sư đệ phải biết nghe lời sư huynh, sư huynh phải thương sư đệ. Chúng ta đều là bình đẳng, nhưng không thể không có thứ tự. Vì không thứ tự thì nó đảo lộn trật tự. Đi đường mà người ta còn học cái cách đó. Quý vị đi một cái ngã ba đường, dừng xe lại thì xe bên phải đi trước. Để làm chi? Để nó thứ lớp và không làm buồn lòng, không làm đau thương, không làm tổn hại nhau. Đó, xe cổ mà còn vậy thì huống chi là đời sống con người. Và đạo giáo còn hơn thế nữa. Phải có ngăn lớp trật tự, tôn kính. Phải dũng cảm nhận cái lỗi của mình. Vì nếu mình không có dũng cảm mình nhận lỗi thì không bao giờ sửa lỗi. Mà người không sửa lỗi thì làm sao thành tựu được đạo nghiệp, thành tựu được cái gì trong xã hội. Cái gì cũng là tôi không có sai. Thời đó Pháp Hòa hay đùa với các chú. Ở chùa này có hai cái luật. Luật thứ nhất, thầy không bao giờ sai. Luật thứ hai, nếu thầy sai đọc lại luật số 1. Pháp Hòa đùa với mấy chú như vậy đó. First rule, thầy never wrong. Second rule, if thầy wrong, rebut rule 1. có nghĩa là mình tự hào, mình không bao giờ sai. Nhưng mà xin thưa, mình không có nhận ra cái đó. Như cái vị hồi nãy, lúc nào cũng để cái lỗi của người trước mặt mà để cái lỗi mình phía sau, thì làm sao học được cái gì? Cho nên mình phải nhận cái lỗi của mình, học cái đó. Cái gì mình sai thì mình biết cái đó là mình sai, sai để mình sửa. Pháp Hòa hay ví dụ với các chú, con làm bài toán, nếu bài nào sai thì cô giáo sẽ gạch cái chéo. Nhưng mà cô giáo rất dễ thương là cho con mang cái bài về nhà để con làm lại. Làm lại để chi? Để con có thể đưa cái dấu chéo lên thành cái dấu đúng. Đó, cô giáo cho mình cơ hội. Có một hôm Pháp Hòa nói với các chú, con có biết tại sao khi mình còn nhỏ mình dùng cái viết chì để mình viết không? Và tại sao khi mình lớn lên mình không dùng viết chì, mình dùng viết mực? Bởi vì khi con còn nhỏ, con làm sai có thể sửa được. Giống như xài cái viết chì, lỡ có sai bôi gom làm lại. Nhưng khi lớn lên làm một người lớn rồi thì không cầm cái bút chì nữa mà cầm cái bút mực. Vì vậy phải rất cẩn thận trước khi đặt bút xuống. Sai rồi thì gom khó. Nó khác ở cái chỗ đó. Mình phải thật thà, mình chấp nhận, mình mở lòng, mình học. Có một bài kinh Đức Phật nói như thế này: ở trên đời có bốn loại bình: bình lũng, bình nứt, bình đầy nước, bình trống. Thế gian có bốn hạng người. Hạng người như bình lũng, đổ nhiêu nước vô nó rớt hết. Có những người cái đầu rỗng tuếch, không bao giờ chịu học hỏi gì hết, cho nên rót vô nhiêu mất hết. Giống như cái bình lũng, không có học hỏi gì được hết. Rồi có những người như cái bình nứt, cũng giữ lại nước nhưng mà hồi nó quên. Có đúng không? Nó rỉ rả một lát sạch bách. Sao giống mình quá ha. Chứ hồi xưa trong Lão Tử Đạo Đức Kinh có câu không? Có câu sao? Cái người mà thượng sĩ văn đạo cần như hành chi? Người mà thượng sĩ, người lớn, người hay, nghe xong rồi học. Nhưng mà trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, lúc quên lúc nhớ. Còn hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, cười ha hả. Nhưng mà nhờ ta, nếu cái người hạ sĩ mà nghe đạo mà không cười thì đạo ta không phải là đạo cao. Tại sao họ cười? Ta không hiểu. Họ không hiểu được cái thâm ý chứ họ cười hả hả, họ không hiểu gì hết. Cho nên ba thứ: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Có nhiều người hạ sĩ nhất. Thượng sĩ văn đạo cần như hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi. Thì bây giờ mình thượng sĩ thì chưa dám làm, mà trung sĩ thì dám nhận. Lúc nhớ lúc quên. Hỏi thuộc chú Vãng Sanh không? Sao không thuộc? Đọc tôi nghe. Thì chỉ tụng trước tôi tụng sau. Ai tới đâu tôi tới đó. Nhưng mà không nhớ. Cái bình lũng không chưa được. Cái bình nứt cũng thấy có đầy nước nhưng mà từ từ mất hết trơn. Y chang như mình vậy đó. Nghe cũng nhiều, thầy nào cũng biết hết. Trời ơi, thầy đó giảng hay lắm. Hỏi hay sao? Nghe đi biết. Hỏi quy y chưa? Trời, chuyện nhỏ, quy y 30 năm rồi. Hỏi nhớ giới không? Cái gì? Không trộm cắp, không sát sanh, không nói dối. Sao bà nói không đúng vậy? Miễn tôi nói đủ rồi thôi chứ. Có cách bào chữa hết. Trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong. Cái bình nứt nó rỉ rả phải không? Còn cái bình đầy thì sao? Nước vô nhiêu thì nó trào ra hết. Là cái người chứa đầy những cái gì? Những cái tư kiến, những cái hiểu biết mà mình cho mình là biết á. Tôi mà cái gì cũng biết hết mà rốt cuộc đụng chuyện thì hết biết. Cái gì cũng biết mà rốt cuộc hết biết. thì giống như cái bình đầy vậy đó, có học gì được nữa đâu. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà cái người đến xin thầy chỉ đạo không? Ông thầy lấy cái bình nước ra rót mời uống, trà đầy rồi mà vẫn tiếp tục rót. Thì vị học trò mới nói: dạ bạch thầy, ly nước đã đầy, thầy đổ nữa nó tràn. Ông thầy nói làm sao? Ông cũng giống như ly nước này đã đầy rồi, bây giờ tôi rót nó cũng tràn. Tại vì qua câu hỏi, qua cái tư cách, tôi biết ông không có cầu, có tâm cầu học. Ông chỉ muốn đến đây làm sao? Chất vấn thôi. Thành tử tôi nói ra nó cũng tràn, không có vô. Cho nên á, một trong những cái mà làm cho chúng ta chướng ngại trên đường tu đó là gì? Là cái sở tri chướng của mình. Sở tri là cái biết của mình, nó chướng ngại của mình. Tại vì cái gì mà cũng nói mình biết hết, mà sao mình không lắng nghe chút đi, rồi mình sẽ học được cái hay của người khác. Mình lắng nghe chút đi, mình sẽ thêm một chút công thức. Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị ở đây có biết gói chả lụa chay không? Một cái bí quyết gói chả lụa chay, nếu mình luộc tàu hủ kia mà không, khi đổ ra rổ mà không cho chút muối á, thì tàu hủ kia nó không có ráo. Phải có chút muối vô nó mới ráo tàu hủ kia. Làm bánh ú nước tro mà khi luộc bánh ú mà không có miếng măng khô ở trong cái nồi nước thì bánh ú sẽ không trong, không đỏ và không đẹp. À, mà em nói trước là em không có mở lớp nấu ăn à. Quý vị thấy không? Cho nên biết nấu ăn không? Sao không biết? Dễ ợt, cái gì cũng biết. Nhưng mà chịu khó ngồi nghe ta nói một chút, học thêm chút. Chỉ cần một miếng măng khô vào trong nồi nước thì tự nhiên bánh ú nó sẽ đẹp hơn cái bánh ú kia. Bánh ú nước tro ngâm rồi mà nấu không có cái măng khô á, đem ra nó cũng ú mà nó ú ì, nó tái mét. Còn nếu mà có miếng măng khô đem ra nó ú mà ú dễ thương. Quý vị thấy không? Đó. Giống như mình nấu bánh bao vậy, là thêm món nữa nha. Thôi không nói, để bữa khác. Dạ. À mà em có cái tật biểu nói là không nói à. Kính thưa đại chúng, rồi cái bình thứ tư là gì? Là cái bình trống, thì bao nhiêu nước vào nó chứa được hết. Thì Đức Phật kết thúc bài kinh: xin quý vị đừng làm ba cái bình trước, quý vị hãy làm cái bình thứ tư, thì quý vị sẽ tiếp nhận rất nhiều. Thì như vậy, qua những cái câu chuyện, những câu kinh như vậy, thì chúng ta thấy Đức Phật không nói cái chuyện cái bản ngã được làm bằng cái gì, danh từ tiếng Phạn, tiếng Pali, tiếng Ấn, tiếng gì, phân tích chữ không. Bị ông này ông tới ông hỏi: tôi muốn hạnh phúc. Ba chữ đơn giản, ba câu đơn giản, thì Đức Phật cũng đơn giản với ông: bỏ cái tôi, bây giờ bỏ cái muốn. Hỏi Việt Nam mình không có muốn gì hết á, muốn vượt biên thôi. Qua tới trại tị nạn rồi tôi không muốn gì hết á, tôi muốn qua Mỹ được rồi. Qua tới Mỹ rồi á, không muốn gì hết á, muốn có việc làm thôi. Rồi đi làm xong rồi tôi không muốn gì hết á, tôi muốn con cái tôi nên người thôi. Rồi khi con cái nên người tôi không muốn gì hết, tôi muốn có cái nhà thôi. Những cái muốn đó nó hợp tình hợp lý không? Hợp tình hợp lý lắm. Nhưng mà nếu chúng ta muốn những cái không hợp tình hợp lý thì chúng ta khổ. Cái đặc điểm của đạo Phật dạy chúng ta không phải là đừng muốn, nhưng mà muốn đúng cách mình cần. Đúng muốn mà đúng với hoàn cảnh, cái khả năng, thì mình mới có hạnh phúc, chứ không phải không muốn. Bây giờ thí dụ Pháp Hòa nói á, Pháp Hòa muốn tu thì muốn tu mới tu được. Còn người không muốn tu, không tu được. Có bắt ép vô trong chùa mùng 3, mùng 7, có sàn, có sảy cũng tới mùng 10. Tại nên mình phải muốn, nhưng mà cái muốn đó nó phải phù hợp. Pháp Hòa nói ví dụ, thí dụ bây giờ mình làm cha mẹ, mình ở nước ngoài, thì mình hồi nhỏ, hồi lúc mình còn trẻ đó, mình thương kính cha mẹ của mình phụng sự cha mẹ của mình nhất nhất. Thậm chí mình còn than nữa: má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượng hú biết nhà má đâu. Nhưng bây giờ nó đổi rồi quý vị ơi. Má ơi đừng gả con xa, gả con qua Mỹ, Canada được rồi. Nó đơn giản, nó sống thực tế. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói á, mình phải thông cảm cho cái hoàn cảnh của con cái. Bởi vì cái thời đại ngày xưa của mình là như vậy. Nhưng bây giờ thậm chí ở bên đất nước Việt Nam cũng chưa có bao nhiêu người làm được giống mình ngày xưa. Bởi vì bây giờ Việt Nam cũng bắt đầu sống theo những cái cách sống của nước ngoài. Mà nước ngoài đây không có nghĩa là người ta sống, người ta bất hiếu, người ta không thương. Nhưng mà bởi vì cái nhu cầu của cuộc sống nó nhiều, cho nên con người cần phải lao nhọc. Chứ bây giờ mình muốn con mình ở nhà với mình nấu cơm, rồi lo cơm cho mình nấu được. Cho nên ở đây mà chỉ muốn thưa là mình có quyền muốn, nhưng hãy mở lòng và cảm thông, chấp nhận những cái gì mà chúng ta có thể làm được, con cái có thể làm được cho mình. Thí dụ bây giờ mình bệnh nè, đi đứng khó khăn, thuốc men không có thuận lợi cho mình nè, thì con cái lỡ mình có đưa mình vào trong nhà dưỡng lão không, cũng không có nghĩa là bất hiếu đâu. Nhưng mà bởi vì người ta ở đây chính phủ có chương trình giúp đỡ cho người già bệnh, chăm sóc mình tận tình, thì con cái đưa mình vào đó để có được sự chăm sóc, rồi có thể một tuần họ đến thăm mình một lần, hoặc 2-3 ngày đến thăm mình một lần. Nếu mình chấp nhận được như vậy, không có trách, không có phiền, mà thì mình có hạnh phúc. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói không phải làm như vậy là đúng hay sai, nhưng mà Pháp Hòa chỉ muốn nhắc đại chúng hãy nhìn lại cái hoàn cảnh của mỗi gia đình của chúng ta, để chúng ta có thể chấp nhận được, thông cảm được, và từ đó chúng ta có được một cái hạnh phúc an lạc. Già rồi mình hay nói sống không còn bao nhiêu lâu, thì thôi hãy vui được bao nhiêu mình đang có, còn chờ nữa không có được đâu. Mình rầu, mình tức, mình càng già hơn, càng bệnh hơn, và cái sự chết nó càng tới gần mình hơn. Thôi bây giờ mình được cái gì mình hưởng cái đó. Ai cũng có cái muốn, nhưng có những cái muốn mà đúng cái khả năng, đúng cái hoàn cảnh của mình, thì cái muốn đó nó có hạnh phúc. Còn có những cái muốn nó vượt ngoài cái khả năng của mình thì sao? Mình sẽ đau khổ, mình sẽ buồn khổ. Cho nên á, mình muốn, thường thường mình học Phật á, thì người ta hay nhắc mình á, muốn gọi là dục á, dục hướng thượng hay dục hướng hạ vậy đó. Thành thử mình, ví dụ mình muốn tu, mình muốn làm lành, muốn bố thí cũng được, mặc dù nó còn tham. Thậm chí mình quỳ trước Phật, mình xin cho mình có trí tuệ, thông minh, tu hành, cũng đều ở trong cái hình thức của tham hết. Nhưng mà mình đổi cái gì? Đổi cái tham. Mình đổi cái chiều hướng. Ngày xưa mình tham đủ thứ, mà những cái tham đó làm mình khổ. Mình đổi cái đối tượng của tham. Hồi xưa mình ham ăn thua lắm, nói câu gì mình phải ăn thua cho đủ. Thôi bây giờ ăn thiếu thiếu cũng ngon, không có cần ăn thua đủ nữa. Thì từ đó mình mới thấy cái chữ hạnh phúc nó không có xa vời, mà nó gần gũi với mình. Thì hôm nay Pháp Hòa về đây trở lại thăm đại chúng, không có gì hơn là trong thời gian đọc kinh thì Pháp Hòa gặp được những câu chuyện, những bài kinh nào hay thì Pháp Hòa mang ra chia sẻ với đại chúng. Không dám gọi là thuyết giảng, mà chỉ dám gọi là chia sẻ với đại chúng một chút hiểu biết nào của mình. trong khi mình đọc kinh Phật để cầu mong tất cả chúng ta có được một niềm vui chung là niềm vui sống trong Phật Pháp. Pháp Hòa thấy quý vị vui, Pháp Hòa cũng vui. Khi quý vị buồn khổ thì Pháp Hòa cũng buồn khổ. Là tại vì khi mà quý vị buồn khổ thì quý vị không có còn cứ lo cái buồn khổ đó, thì cái sự tu hành của mình nó bị lui sụp. Cho nên mình tu mà mình được những thiện tri thức trợ duyên cho mình thì đó là một hạnh phúc. Mà mình ở đây mình ăn chay, mình được cái thuận duyên để ăn chay thì đó là hạnh phúc. Cho nên mình phải quán chiếu để tìm ra những cái hạnh phúc mà chúng ta đang có. Bỏ nó ra một mình thì nó lạng sen, mà kết một sen vô thì nó thành rang đồng. Cứ tứ thế mà tiếp tục. Ngày xưa có một cái hai người đó tình cờ lượm được một cái thố vàng, thì hai người bàn thảo với nhau á là sẽ chia cái vàng ra hàm hai. Mà bây giờ trước khi chia vàng á thì bắt đầu ăn mừng, mới chia nhau, một người ở nhà nấu thức ăn, một người đi mua rượu. Thì cái anh mà đi mua rượu á, anh mới nói trong bụng á, bây giờ mà nếu mình bỏ thuốc độc vô trong rượu á thì cái người kia uống rồi chết, thì cái đống vàng này á mình hưởng trọn. Cho nên á anh mới bỏ thuốc độc vô trong cái bình đó. Anh về anh mời cái người kia uống. Uống xong thì cái anh chàng kia ngã lăn đùng ra chết. Anh mới khoái chí mãn lòng, bây giờ vàng này thuộc một mình ta, bây giờ không còn ai tranh giành với ta, và ta cũng không cần gì phải gấp rút. Thôi ta ngồi vào đây, ta ăn cái nồi thịt đang nấu này. Nhưng mà cái người ở nhà nấu ăn cũng nghĩ y như vậy, cho nên bỏ độc vô trong cái nồi thức ăn. Anh ăn xong anh cũng ngã đùng rồi anh chết. Hai người chết phải không? Bầy chim ở trên kia nó ngửi cái mùi thơm quá, chẳng những có một nồi thịt mà còn hai đống thịt nữa. Cho nên bầy chim mới xà xuống mổ thịt người chết, mổ cái nồi ăn, bầy chim cũng chết luôn. Và từ đó người ta mới có cái câu: nhân chi tài tử, điểu thị thực vong. Nhân là con người nhân cái tiền tài mà chết, nhân chi tài tử, tiền của mà chết. Còn con chim á, nó vì cái miếng ăn mà nó cũng tiêu đời, mất mạng. Thì qua câu chuyện này để nhắc nhở tất cả chúng ta, mình có quyền muốn, nhưng mà cái muốn của mình á thì nó không cùng. Cuộc đời mình á thì nó hữu hạn, tuổi thọ của mình nó cũng hữu hạn. Cho nên bây giờ mình còn sống, mình cũng phải muốn, nhưng mà muốn đủ xài là tốt. Cho nên mỗi tết mình trưng một cái dĩa trái cây, cầu vừa đủ xài. Ở đây không có, nếu lỡ không có cầu vừa đủ xài thì thôi thêm một trái chôm chôm. Chôm vừa đủ xài. Vậy được chưa? Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Và hôm nay Pháp Hòa chia sẻ cái bài kinh này với đại chúng, thì mong rằng tất cả chúng ta ghi nhận ba chữ mà Đức Phật dạy. Cái ông này, ông hỏi một câu hỏi đúng ý của chúng ta lắm: tôi muốn hạnh phúc. Thì bây giờ cái tôi mà chúng ta sống với cái tôi mà gọi là cái tôi tự cao tự đại đó, thì cái tôi đó không hạnh phúc, phải không? Và cái muốn mà cái muốn vô cùng mà ngoài cái khả năng của mình, ngoài cái hoàn cảnh của chúng ta thì chúng ta sẽ không hạnh phúc. Thôi thì bây giờ ai cũng muốn hạnh phúc thì cứ ứng dụng cái tôi, cái muốn cho nó đúng cái khả năng của mình thì chúng ta có hạnh phúc.